Thưa quý bạn chị em, hôm nay chúng ta học bài 62 của Tân Ước, Luca chương thứ 20. Và trong chương này, trước hết là sau khi Chúa Giêsu đã thanh tẩy đền thờ và Ngài giảng dạy trong đền thờ, thì họ đã đặt cái vấn đề là quyền bính của Chúa Giêsu đến từ đâu. Xin mời đọc từ chương 20 câu thứ nhất. Một hôm, đang khi Đức Giêsu giảng dạy cho dân trong đền thờ và loan báo tin mừng, thì các thượng tế và kinh sư cùng các kỳ mục kéo đến và nói với người rằng: xin ông cho chúng tôi biết, ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Hay là người đã cho ông cái quyền ấy? Đức Giêsu đáp: tôi cũng vậy, tôi hỏi các ông một điều, xin nói cho tôi biết, phép rửa của ông Gioan là do trời hay do người ta? Họ liền bàn tính với nhau: nếu mình nói do trời thì ông sẽ vặn lại, thế sao các ông lại không tin ông ấy? Còn nếu mình nói do người ta thì toàn dân sẽ ném đá mình, thì họ xác tín rằng ông Gioan là một ngôn sứ. Họ mới trả lời là họ không biết do đâu. Đức Giêsu liền bảo họ: tôi cũng vậy, tôi cũng không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Đó là cái câu chuyện mà chúng ta thấy giữa Chúa Giêsu với những người lãnh đạo Do Thái giáo. Những người lãnh đạo đền thờ họ rất là tức bực khi Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ. Rồi Chúa Giêsu lại còn giảng dạy ở trong đền thờ nữa. Cho nên họ đã từng nói và đổ cho Chúa Giêsu làm các phép lạ trừ quỷ là nhờ tướng quỷ, mà ở đây lại dạy ở trong đền thờ và đã thanh tẩy đền thờ. Thì cái nhóm lãnh đạo của đền thờ là nhóm Sanhedrin, họ là cái tòa tối cao của Do Thái giáo. Thì họ trong đó gồm có ba nhóm: nhóm linh mục là nhóm thượng tế đó, và những người mà tới phiên để lo trong việc cho dân hương trong đền thờ, nhóm tư tế, nó thuộc về cái dòng tộc của Aaron. Rồi cái nhóm ký lục, tức là những người họ giỏi về luật pháp hay là tiến sĩ luật. Rồi cái nhóm kỳ lão là những phần tử đứng đầu trong các bộ tộc. Và như vậy là tất cả họ là 71 người. Thì nhóm này là cái tòa chính thức của người Do Thái. Trong thời đại của Chúa Giêsu, họ có quyền xử án về tôn giáo và cả những công việc trần thế ở tại Giu-đa, xứ Giu-đa. Và những cái trường hợp mà quan trọng phải kết án tử hình thì họ phải gửi lên cho Roma chấp thuận, những người đứng đầu của đế quốc Roma. Thì thường là ông tổng trấn, như là thời Chúa Giêsu là tổng trấn Phi-la-tô. Và cái câu người ta đặt ra về cái quyền của Chúa Giêsu bởi đâu mà có quyền thanh tẩy đền thờ, có quyền giảng dạy trong đền thờ như vậy? Ai cho Chúa Giêsu cái quyền đó? Và chúng ta thấy Chúa Giêsu đã tránh cái bẫy của những người chính thức lãnh đạo đền thờ lúc đó. Nếu mà Chúa Giêsu nói cái quyền của Ngài đến từ Thiên Chúa, và thực sự là cái quyền của Ngài đến từ Thiên Chúa chứ không phải ai khác hết. Ngài là Thiên Chúa và quyền của Ngài đến từ Thiên Chúa. Nhưng mà nói như vậy thì họ lại tố cáo Ngài là lộng ngôn, vì họ không tin Chúa Giêsu là con Thiên Chúa. Và khi đến tòa án thì chúng ta sẽ thấy khi họ bắt Ngài và họ hỏi Ngài nhân danh Chúa thì Chúa Giêsu nói đó là sự thật. Ngài là con Thiên Chúa. Nhưng mà Chúa Giêsu không có trả lời ngay lúc này. Chúa Giêsu tránh cái câu hỏi này để không rơi vào cái bẫy của họ. Và Chúa Giêsu đã đưa ra cái vấn đề của Gioan Tẩy Giả. Vì dân chúng và mọi người đều coi Gioan là một tiên tri. Cho nên Gioan làm phép rửa. Và Chúa Giêsu hỏi thẳng, phép rửa của ông Gioan là do trời hay do người ta? Và dĩ nhiên là dân chúng đã coi Gioan là một tiên tri. Phép rửa của Gioan phải bởi trời. Nhưng mà những người lãnh đạo do Thái giáo họ không có chịu phép rửa của Gioan. Họ chống đối. Thì họ là người làm chủ do Thái giáo. Và họ chờ đợi đấng cứu thế đến. Chúa phải nói gì với họ, phải báo gì cho họ. Sao lại qua Gioan? Là một người nghèo khó, ở trong hoang địa, ăn châu chấu, xuống một ông rừng, à, mình thì quấn những cái gia thú, chứ không phải ăn mặc lụa là gấm vóc giàu sang ở trong cung điện hoặc là trong đền thờ, thì làm sao mà họ tin được, làm sao họ chấp nhận được. Cho nên Chúa Giêsu đã đặt cái vấn nạn này là phép rửa của Gioan bởi trời hay là bởi người ta. Và dĩ nhiên là họ không dám trả lời. Họ không dám trả lời vì trong bài phúc âm chúng ta thấy là Gioan được dân chúng coi là một ngôn sứ. Nếu họ nói là do người ta thì là họ sẽ bị dân chúng ném đá. Vì các ông đã tính toán không thể trả lời là do trời được. Mặc dầu dân chúng đều tin là bởi trời. Cho nên họ không trả lời cái câu hỏi này. Thì Chúa Giêsu cũng nói với họ, thì tôi cũng không trả lời cho các ông biết là tôi lấy quyền nào. Bởi vì họ đã từ chối tin Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói sự thật, Ngài là con Thiên Chúa. Do Thiên Chúa cha sai đến thì họ không tin. Mà với kẻ không tin rồi, có nói bao nhiêu cũng vô ích. Vì họ đã cố chấp. Rồi đoạn kế tiếp Chúa Giêsu nói cái dụ ngôn về những tá điền sát nhân để chỉ về chính những người Do Thái, những người lãnh đạo Do Thái giáo đã giết các tiên tri, đã giết chính Chúa Giêsu. Xin mời đọc từ câu 9. Rồi Đức Giêsu bắt đầu kể cho dân nghe dụ ngôn này. Có người kia trồng được một vườn nho và cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa một thời gian khá lâu. Đến mùa ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để chúng nộp hoa lại vườn nho cho anh đem về. Nhưng bọn tá điền đánh anh ta rồi đuổi về tay không. Ông lại sai một đầy tớ khác. Nhưng họ cũng đánh anh ta hạ nhục rồi đuổi về tay không. Ông còn sai thêm một người thứ ba. Nhưng họ cũng đánh trọng thương rồi quăng ra ngoài. Ông chủ vườn nho mới nói, ta phải làm gì đây? Ta sẽ phái người con yêu dấu của ta, biết đâu chúng sẽ nể con ta. Nhưng vừa thấy cậu, bọn tá điền liền bàn nhau, đứa thừa tự đây rồi. Ta giết quách nó đi, rồi gia tài sẽ về tay ta. Thế là chúng quăng cậu ra bên ngoài vườn nho rồi giết đi. Vậy ông chủ vườn nho sẽ làm gì chúng? Ông sẽ đến tru diệt các tá điền ấy, rồi giao vườn nho cho người khác. Nghe vậy, họ nói, mong đừng có chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu đưa mắt nhìn họ và nói, vậy câu kinh thánh này có nghĩa gì? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Phàm ai ngã xuống đá này, kẻ ấy sẽ tan xương. Đá này rơi trúng ai sẽ làm người ấy nát thịt. Ngay giờ đó các kinh sư và thượng tế tìm cách tra tay bắt Đức Giêsu, nhưng là sợ danh. Quả vậy, họ thừa hiểu người đã nhắm vào họ mà kể dụ ngôn ấy. Nên từ cái câu hỏi về quyền bính của Chúa Giêsu, cho tới cái dụ ngôn chúng ta vừa nghe về những tá điền sát nhân. Và ở đây Chúa Giêsu nói thẳng thừng, và cũng qua cái phần đầu chúng ta biết là trong cộng đồng Kitô giáo từ đó mọi người đều tin, và cũng có nhiều người đã chịu phép rửa từ Gioan, và Gioan đã bị Herodê giết chết. Phần dụ ngôn tá điền sát nhân này, ở trong này chúng ta thấy rõ ràng, và cái dụ ngôn này trong Cựu Ước cũng đã dùng tới cái dụ ngôn về vườn nho Chúa. Vườn nho Chúa chính là dân tộc Israel mà Chúa Cha đã gầy dựng. Cho nên Chúa giao cho những tá điền là những người phải chăm sóc đoàn dân của Chúa, hay là vườn nho của Chúa, là cả nhà Israel. Và Chúa đã sai những đầy tớ của Ngài đến, đứa thì nó đánh, đứa thứ nhất, đứa thứ hai, rồi đầy tớ thứ ba tới thì nó đánh trọng thương, rồi quăng ra ngoài. Rồi cuối cùng người chủ vườn nho đã sai con một của Ngài là Chúa Giêsu Kitô. Và rồi cuối cùng Chúa Giêsu cũng bị giết chết ngoài vườn nho, bị đóng đinh trên thập giá ngoài thành Jerusalem. Cho nên những tá điền sát nhân này đã không đưa hoa lợi, không nộp phần hoa lợi cho người chủ. Thiên Chúa đã tạo dựng thế giới này, trao cho con người với bao nhiêu cái tài nguyên của thế giới, với sự khôn ngoan của con người, để dùng tất cả mọi thứ ở trên trần gian phục vụ cho sự sống con người. Và con người phải tôn thờ Thiên Chúa, thì phải sinh những hoa lợi tốt lành, thánh thiện, yêu thương, phục vụ. Thì ở đây lại không có sinh hoa lợi, mà chỉ là ích kỷ chiếm đoạt vườn nho Chúa, tức là chiếm đoạt dân thánh của Chúa, để họ hưởng lợi cho riêng họ, chứ không phải để làm vinh danh Chúa Cha đứng tạo dựng tất cả mọi sự ở trên trần gian này cho con người được hưởng dụng. Và con người chỉ dùng những quà tặng của Chúa để sinh ra tội lỗi, để sinh ra ích kỷ, thì người chủ vườn nho sẽ làm gì đấy? Cứ dùng cái hình ảnh về vườn nho, thì người lãnh đạo Do Thái giáo họ hiểu rất là rõ. Cho nên chúng ta thấy ở đây là ở câu 16, ông chủ vườn nho tới sẽ làm gì? Tức là Thiên Chúa sẽ làm gì đây đối với dân thánh của Chúa đã giao cho những người tá điền, là những kinh sư, những người thượng tế, tư tế. Và Chúa Giêsu đã trả lời rõ ràng, ông sẽ đến tru diệt các tá điền ấy rồi giao vườn nho cho người khác. Và điều đó đã xảy ra năm 70. Nghe vậy, họ nói mong đừng có chuyện ấy. Tức là họ thấy đang nói về họ, và họ mong chuyện ấy đừng có xảy ra. Nhưng mà rồi, 37 năm sau khi Chúa Giêsu chết năm 70, Jerusalem đã bình địa. Nhiều tư tế đã chết, bị đốt cháy, bị giết chết ở trong thành Jerusalem. Và các nhóm Pha-ri-siêu này, các nhóm lãnh đạo Do Thái giáo này cũng đã chết hết lúc đó. Ai sống sót là bị bắt bán làm nô lệ hoặc là bị tù đày và bị tiêu tan. Và Chúa Giêsu nói từ cái câu kinh thánh, tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Chúa Giêsu dùng cái hình ảnh rõ ràng ở trong thánh vịnh, từ thánh vịnh 118 mà đã nói tới cái viên viên đá mà người thợ xây bỏ ra lại trở nên đá tảng góc tường. Vì cái lối xây dựng của ngày xưa theo cái cách của xây nhà bằng đá là họ luôn luôn họ xây một cái tường lên cao, và rồi ở cái vòng cong của cái cửa là họ đóng cái viên đá góc. Viên đá đó nó không có vuông vắn như những viên đá khác, mà một đầu to đầu nhỏ, và tất cả cái lực nó dựa lên cái viên đá góc đó. Ai lấy cái búa gõ từ dưới lên chứ không phải trên xuống, gõ từ dưới lên, tại ở dưới nhỏ trên to, thì khi viên đá văng ra thì cả những cái khối đá của hai bên tường vào cái độ cong ở đó nó sẽ sập xuống. Cho nên viên đá góc là viên đá chịu lực cho cái vòng tròn, cái vòng cung đưa lên cao để từ đó họ xây lên và cái cửa có thể ra vô dễ dàng. Đó là cái cách xây của ngày xưa. Vì vậy mà cái viên đá góc nó chịu lực và nó quan trọng. Ở đây không phải góc tường 90 độ mà là cái góc của cái cánh cửa, của cái cửa ra vô. Thì tường phải có cái cửa ra vô thì người ta xây theo cái kiểu đó. Hoặc là người ta xây những cái vòm lên cao rồi người ta đổ cho nó cao nó bằng, rồi mới lên tầng thứ hai cũng xây theo cái vòm như vậy. Chẳng hạn như Colosseo chẳng hạn, cũng sân vận động ở 2.000 năm trước ở Roma còn người ta ngày hôm nay. Và Chúa ví Chúa Giêsu như là viên đá tảng góc tường vậy. Vì cái viên đá mà thợ xây loại ra là chỉ về Chúa Giêsu bị người ta loại trừ, thì Ngài trở nên cái viên đá góc là trung tâm điểm của mọi người Kitô hữu, mọi người tin vào Chúa, và Ngài dẫn đưa mọi người về với Thiên Chúa Cha. Ngài là Thiên Chúa tình yêu đến trần gian. Cho nên đoạn Kinh Thánh này Chúa Giêsu nói rõ về Do Thái giáo, mà những người lãnh đạo Do Thái giáo là những tá điền sát nhân, giết các tiên tri và sẽ giết con một Thiên Chúa. Nhưng mà Ngài bị loại trừ, nhưng Ngài trở nên đá tảng góc tường là cái nhân trung tâm cho tất cả mọi thành phần quy tụ về Chúa Giêsu. Ngài là trung tâm của lịch sử. 1.000 năm trước Chúa Giêsu, 1.000 năm sau Chúa Giêsu, người ta lấy cái mốc từ nơi Ngài. Và Ngài là trung tâm, là trung gian giữa Thiên Chúa và con người. Ngài là đến cứu độ chúng ta, để dẫn đưa chúng ta về với chính Thiên Chúa Cha ở trên trời, là cha chung của mọi người chúng ta. Đó là cái dụ ngôn về những người tá điền sát nhân. Cho nên những người Pha-ri-siêu, những kỳ mục, những người lãnh đạo Do Thái giáo, họ hiểu rõ ràng là nói về chính họ. Cho nên họ tìm cách bắt Chúa Giêsu, nhưng mà họ vẫn còn sợ dân chúng. Thì họ hiểu rõ ràng dụ ngôn này nhắm về họ. Cho nên họ tìm cách để bắt Chúa Giêsu bằng lời nói. Họ đặt ra vấn đề có nên trả thế cho Caesar hay không. Sau khi Chúa Giêsu nói về cái dụ ngôn về những tá điền sát nhân làm cho họ xấu hổ, thì họ đã sai người đi để tìm cách bắt bẻ lời Chúa Giêsu, ngài phản động chẳng hạn, không có chịu nộp thuế cho đế quốc Roma, thì ngài sẽ bị đưa ra tòa bị giết chết. Họ rình rập và sai một số người giả bộ công chính đến dò la, mong bắt quả tang Đức Giêsu lỡ lời, để nộp người tới nhà chức trách có thẩm quyền là tổng trấn. Những người này hỏi Đức Giêsu rằng: Thưa thầy, chúng tôi biết thầy nói và dạy một cách thẳng thắn, không thiên vị ai. Nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa, vậy chúng tôi có được phép nộp thuế cho Caesar hay không? Đức Giêsu thấu suốt lòng xảo trá của họ nên người nói: Cho tôi coi một quan tiền. Quan tiền này mang hình và danh hiệu của ai đây? Họ đáp: Của Caesar. Người bảo họ: Thế thì của Caesar, trả về Caesar. Của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa. Họ không tài nào bắt quả tang người lỡ lời trước mặt dân. Nghe câu trả lời của người, họ ngạc nhiên và làm thinh luôn. Và chúng ta thấy cái vấn nạn nó rõ ràng là đúng là một cạm bẫy, một lưỡng đao lụng. Chúa Giêsu nói trả thuế cho đế quốc Roma, thì họ sẽ nói Chúa Giêsu phản lại Do Thái giáo. Bởi vì trả thuế Roma là lấy tiền của dân thánh Chúa nộp cho đế quốc Roma. Thứ hai là cái tiền này có ghi cái hình của hoàng đế Tiberius Caesar, có khắc cái hình trên nó. Và về mặt tôn giáo, đây là thờ ngẫu tượng, không có được tạc tượng mà thờ. Trong Do Thái giáo thì cấm cái việc tạc tượng, khắc tượng mà thờ. Cho nên trả lời cho họ là trả thuế cho đế quốc Roma là hợp pháp, thì rõ ràng là Chúa Giêsu đã nghịch lại với Do Thái giáo rồi. Và như vậy Chúa mất uy tín với những người đang nghe Chúa. Và cái lối thoát của Chúa Giêsu rõ ràng quá. Ngài đã dùng chính đồng tiền của họ, cho tôi xem một đồng tiền. Và rõ ràng là họ coi tiền của Roma là một việc thờ ngẫu tượng, nhưng mà họ lại có tiền trong túi. Tiền việc mua bán ở ngoài thời đó là phải dùng cái tiền của Roma rồi. Đó là tiền hiện hành trong đế quốc Roma. Và trên đồng tiền, Chúa Giêsu đã dẫn đưa tới một cái bài học cao hơn về sự công bằng của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa, mà của Caesar thì trả cho Caesar. Cho nên qua cái bài học này, chúng ta thấy cái người công chính trước mặt Chúa thì dĩ nhiên phải trả thuế cho cái chính quyền dân ngoại nếu họ làm đúng để đem lại cái lợi ích cho mọi người. Đó là chính quyền dân sự. Cái gì của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa, mà cái gì của Caesar trả cho Caesar. Nếu xét cho cùng thì mọi cái, cả mạng sống của Caesar cũng là của Thiên Chúa. Cho nên tất cả đều quy về Chúa. Vì có cái gì trên thế gian này mà không phải thuộc về Chúa đâu. Cho nên qua cái câu trả lời của Chúa Giêsu vừa dạy chúng ta cái đức công bằng, vừa dẫn đưa tới chúng ta tới cái nhìn thánh chung mà tất cả đều phải trả về cho Thiên Chúa. Và qua cái cách trả lời quá khôn ngoan của Chúa Giêsu, những người này đã làm thinh và hết sức là ngạc nhiên vì sự khôn ngoan của Chúa Giêsu đã tránh được cái câu lưỡng đạo luận mà họ đưa ra để có thể bắt bẻ Chúa Giêsu. Nhưng mà họ đã thất bại. Rồi những người Sa đốc hay là Sadduce là những người họ không tin cái sự sống lại. Họ đặt vấn đề để xem Chúa Giêsu trả lời thế nào. Có mấy người thuộc nhóm Sa đốc đến gặp Đức Giêsu, nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giêsu: "Thưa thầy, ông Môi-se có viết cho chúng ta điều luật này: nếu anh hay em của người nào chết đi đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Vậy nhà kia có 7 anh em trai, người anh cả lấy vợ nhưng chưa có con thì lại chết. Người thứ hai rồi người thứ ba đã lấy vợ góa đó. Cứ như vậy, 7 anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng sẽ cùng chết. Vậy, trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai? Vì cả 7 đều lấy nàng làm vợ." Đó là cái vấn đề. Họ không tin cái sự sống lại. Họ đặt một cái câu chuyện khó có trong sự thật. Nhưng mà nếu theo cái luật của Môi-se là như vậy, để cho thấy rằng là nếu sống lại thì người đàn bà này sẽ là vợ ai đây? Vì 7 anh em đều kết hôn với bà này. Họ hoàn toàn nghĩ theo khía cạnh vật chất về cái sự sống lại theo cái nghĩa vật chất ở trần gian này, chứ không phải là cái nghĩa của Thiên Chúa về cái sự sống lại. Cho nên Chúa Giêsu trả lời rõ ràng cho họ. Đức Giêsu đáp: "Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết thì không có cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái của Thiên Chúa, vì là con cái của sự sống lại. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính Môi-se cũng đã thấy trong đoạn văn nói về bụi gai." Môi-se cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai khi ông nói Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac, Thiên Chúa của tổ phụ Jacob, mà người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với người tất cả đều đang sống. Bây giờ có mấy người thuộc nhóm kinh sư lên tiếng nói: "Thưa thầy, thầy nói hay lắm." Thế là họ không dám chất vấn người điều gì nữa, vì người Pha-ri-si thì tin có sự sống lại. Họ không chỉ tin vào sách Ngũ Thư, Sáng Thế, Xuất Hành, Lê-vi, Dân Số và Thứ Luật, mà tin cả những lời của các tiên tri và sách Ma-ca-bê và sách lịch sử, là họ tin có sự sống lại. Đó là những người Pha-ri-si. Nhóm Sa Đốc thì họ không tin, tại vì họ chỉ nhận Ngũ Thư thôi, 5 cuốn đầu tiên của Kinh Thánh. Cho nên họ mới đặt ra cái vấn nạn về một người đàn bà mà lấy 7 anh em đều không con cái thì sống lại làm sao được. Sống lại thì họ giành lộn với nhau một người vợ sao? Đó là vấn đề mà họ đưa ra. Cho nên chúng ta thấy là cái sự sống lại mà Chúa Giêsu hứa ban không phải tự nhiên mà sống lại được. Chúng ta biết sự sống lại này là công trình của thần khí Thiên Chúa đấng biến đổi và thánh hóa những kẻ người cha sống lại. Vì thế, những kẻ được sống lại được làm con Thiên Chúa. Đó. Họ là con cái Thiên Chúa, thì là con cái sự sống lại. Và đây là cái quyền năng của Thiên Chúa. Cho nên sống lại với xác thiên, không có lệ thuộc không gian, thời gian nữa. Và Chúa dùng chính sách xuất hành ở trong chương thứ 3 để trả lời cho họ. Thiên Chúa không phải là Chúa của kẻ chết. Vì nếu mà Chúa của kẻ chết thì Ngài có cái quyền lực gì đâu. Trang nghĩa trang chúng ta cũng có thể nói ta là Chúa của tất cả các ngươi. Ở ngoài nghĩa trang chẳng ai mà phản đối chúng ta hết. Cho nên nếu mà làm Chúa của kẻ chết thì chuyện quá dễ dàng rồi. Mà chết rồi mình làm Chúa của kẻ chết thì có nghĩa gì đâu. Cho nên Thiên Chúa phải là Chúa của kẻ sống. Thiên Chúa của Abraham, của Isaac, của Jacob. À. Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết. Chúa Giêsu lý luận rất là rõ ràng. Cho nên những người Pharisee đã thấy là đúng lập trường của họ về sự sống lại. Còn người Sa Đốc thì đã không hiểu rõ ràng và về Kinh Thánh, về sự sống lại. Họ đã hiểu sai. Và ở đây Chúa Giêsu đã trả lời về sự sống lại cho những người Sa Đốc, cho chính chúng ta. Và chúng ta biết sự sống lại là nhờ công trình của Chúa chứ không phải tự nhiên mà có. Và niềm tin về sự sống lại ở trên thế giới nó vẫn có những cái suy nghĩ nó khác. Chẳng hạn như những người Phật giáo, Ấn Độ giáo, họ tin vào sự luân hồi. Tức là đời này chúng ta không có sống thánh thiện, không có, thì chúng ta chưa được giải thoát. Chúng ta phải đầu thai để cái hồn của mình nhập vào một cái xác mới. Xác đó nếu sống tốt thì nhập làm người trở lại để tu thân tích đức và được giải thoát. Còn nếu mà sống xấu thì linh hồn sẽ nhập vào một con vật nào đó để làm trâu, làm bò, làm chó, làm ngựa, để đền tội, để tu và kiếp sau phải nhiều kiếp thì mới được giải thoát. Như vậy là họ quan niệm rằng hồn và xác tách biệt nhau. Hồn bị nhốt trong thân xác để phải chịu đau khổ, để đền tội, để tu thân tích đức. Nhưng mà khi bị đày đọa xuống làm thú vật thì biết cho tới bao giờ thú vật nó mới hiểu biết để mà có thể trở lại làm người, rồi tới lúc mà được giải thoát. Và trong một cái nghĩa nào đó nói về trách nhiệm thì họ cũng không lo, vì có nhiều kiếp luân hồi, kiếp này không được thì tới kiếp khác cũng còn cơ hội thứ hai, thứ ba, thứ tư. Nhưng thật sự hồn xác là một, được Chúa tạo dựng. Linh hồn đi khỏi xác thì xác chết, mà linh hồn đến từ Thiên Chúa. Ngay từ lúc được thụ thai là chúng ta được Chúa cho một linh hồn. Và linh hồn trường sinh bất tử vì là hình ảnh của Chúa, đến từ Thiên Chúa. Còn thể xác khi đã già cỗi, hoặc là một cái tai nạn, hoặc là một cái lúc nào đó Chúa gọi chúng ta về, thì linh hồn đi khỏi xác thì xác chết, xác bất động và bị thư rửa, nó tiêu tan đi. Khi sống lại thì Chúa cho một cái xác thiên như xác Chúa Giêsu sống lại vậy. Cho nên chúng ta thấy cái sự khác biệt giữa luân hồi và Kitô giáo. Và nếu đặt vấn đề có Thiên Chúa thì Thiên Chúa nào lại đặt con người vào cái luật luân hồi, đang làm người kiếp sau để làm chó, làm mèo, làm thú vật, thì còn gì là cái phẩm giá của con người nữa. Cho nên cái hai quan niệm về con người nó khác nhau. Một bên thì nói rằng linh hồn bị nhốt trong một thân xác, bên kia thì cho rằng thân xác được linh hồn làm cho sống động. Theo thứ thứ nhất phải giải thoát linh hồn, và theo thứ thứ hai thì hồn xác chỉ là một và phải được bảo tồn tính thống nhất này. Hồn lìa khỏi xác là xác chết. Thân xác không phải là tấm áo phủ lên linh hồn để có thể chuyển từ một cụ già sang một đứa bé sơ sinh, hoặc là linh hồn sẽ nhập vào một cái con vật nào, nhưng là biểu hiện vật chất của con người. Chính vì thế, niềm hy vọng Kitô giáo dựa trên tín điều thân xác được sống lại. Nghĩa là tín điều tuyên xưng rằng mỗi người đều có khả năng được tái sinh làm con Thiên Chúa với chính sự sống của người, để rồi có cái khả năng diễn đạt con người của mình một cách viên mãn trong thân xác hiện vinh ở trong tương lai, và sống lại nhờ thần khí của Thiên Chúa chứ không phải tự nhiên mà sống lại. Và sau những câu hỏi người ta gài bẫy Chúa Giêsu, thì chính Chúa Giêsu đặt vấn đề cho họ để chứng minh Ngài là con của Thiên Chúa vượt lên trên cả David nữa. Nhưng người hỏi họ, sao người ta lại nói Đấng Kitô là con vua David? Vì chính vua David đã nói trong sách Thánh Vịnh, Đức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi, bên hữu cha đây, con lên ngự trị. Để rồi bao địch thù cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con. Làm sao một David là vua mà lại nói về con cháu của mình, về đấng cứu thế, là hàng con cháu của mình, lại là Chúa Thượng. Như vậy vua David gọi đấng Kitô là Chúa Thượng. Thế là làm sao đấng Kitô lại là con vua của David được? Vấn đề Chúa Giêsu đã đặt ra, và dĩ nhiên là họ đã không trả lời được. Cả một cái tiến trình dài suốt cả cựu ước chờ đợi đấng cứu thế đến, và đấng cứu thế sẽ là con cháu của vua David, thuộc dòng tộc David. Cho nên Thánh Vịnh 110, câu thứ nhất mà chúng ta vừa nghe, đã đặt vấn đề này mà chính Chúa Giêsu đã trích lại, để cho thấy Thánh Vịnh 110, David đã gọi Đấng Cứu Thế là Chúa, Chúa Thượng tôi. Trong khi David là một vị vua, mà con cháu của David biết bao nhiêu đời sau mới là Đấng Cứu Thế. Từ David xuống tới Chúa Giêsu gần cả ngàn năm. Cho nên chúng ta thấy cái vấn đề được đặt ra để cho biết Đấng Cứu Thế là Thiên Chúa. Ngài còn vượt lên tất cả mọi người trên trần thế này, cả vua David, mà những người Do Thái họ rất là tôn kính cho tới ngày hôm nay. Như vậy hình ảnh của vị cứu thế nó hình ảnh rất là lớn, cao cả hơn cả David nữa. Và nếu theo một cái nghĩa chính xác, Ngài là Thiên Chúa. Như trong đoạn Kinh Thánh chúng ta nghe, David nói cùng Chúa Thượng tôi, bên hữu cha đây con lên ngự trị. Nên Đấng Cứu Thế là con cháu của David. Và Chúa Thánh Giuse đã cho Chúa Giêsu cái vai trò đó, là con cháu của vua David. thì Ngài là cha nuôi của Chúa Giêsu. Rồi chúng ta đọc tiếp câu 45. Toàn dân đang nghe thì người nói với các môn đệ: anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được chào hỏi ở những nơi công cộng, ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cổ nhất trong đám tiệc. Họ nuốt hết tài sản của các bà quán, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. Giêsu lên tiếng nặng nề với những ông kinh sư khi Chúa giảng dạy trong đền thờ. Họ mặc áo thụng đi qua đi lại, và Chúa nói rõ ràng là họ thích mặc để khoe khoang ở bên ngoài. Thứ hai là được chào hỏi hỏi ở nơi công cộng. Mọi người đều chào Rabbi, chào thầy. Rồi họ được ngồi danh dự ở trong hội đường. Nếu mà mời họ ăn cỗ thì phải đặt cái vị trí quan trọng nhất. Nhưng mà những người nghèo khổ như bà quán nghèo, họ lại bóc lột, kêu gọi đóng cho hết tiền. Cuối cùng, như vậy là chỉ có lấy tiền bạc thu lợi cho họ, rồi được danh vọng là người ta chào hỏi dọc đường, nơi công cộng. Chúa Giêsu đã nói nghiêm khắc như vậy vì họ đã sống cái hình thức bên ngoài. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc. Cái lời này rất là nặng nề. Vì những người lãnh đạo do Thái giáo này, cả người Pharisee, người Sadducee, thì họ đã đọc, đã viết, đã cắt nghĩa các bản văn. Thì họ biết rõ về luật của Mô-xê, họ biết rõ về những cái luật truyền khẩu, và cả những luật sư. Họ tôn kính tất cả những người cầm quyền. Và được mọi người tôn kính là bậc thầy. Chính những môn đệ của Chúa Giêsu cũng coi Chúa Giêsu là bậc thầy. Nhưng mà có những bà quán nghèo có đức tin muốn giúp những kẻ được gọi, được coi là phục vụ Thiên Chúa. Nhưng họ thường bị những kẻ vô liêm sỉ hoặc những giáo phái khai thác. À, họ khai thác tới tận cùng. Cho nên ở đây Chúa Giêsu biết là trong những phần tử của họ có người tốt, người xấu. Và cái việc Chúa Giêsu kết án ở đây, nó là trực tiếp để nói nhiều về những người lãnh đạo do Thái giáo, một cái cấu trúc quyền lực của đền thờ đang lộng hành ở đó, và dùng cái kinh nghiệm tìm cái lợi nhuận cho riêng mình chứ không phải cho đền thờ. Và cái việc tiêu cho những người nghèo, những người bên lề xã hội, thì họ lại không có quan tâm cho những người nghèo, những người bên lề của xã hội. Mà cả những bà quán nghèo lại còn bị bóc lột nữa, bị cổ võ phải đóng góp cho họ. Và chúng ta đọc tiếp để chúng ta thấy bà quán nghèo ở chương 21. Ngước mắt lên nhìn, Đức Giêsu thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền. Người cũng thấy một bà quá túng thiếu kia bỏ vào đó 2 đồng tiền kẽm. Người liền nói: Thầy bảo thật anh em, bà quá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết. Quả vậy, tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà bỏ vào dân cúng. Còn bà này thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là Chúa nhìn cái nỗ lực của con người, bà quá nghèo đã bỏ tiền ít nhất, nhưng mà Chúa coi là bà ta bỏ nhiều nhất, vì bỏ tất cả con tim của bà, tấm lòng của bà, những gì mà để bà ăn ngày hôm đó bà đã cho đi hết rồi. Còn những người khác là cho cái của dư thừa. Cho nên chúng ta biết là đồng tiền ở đây, một phần trăm của đồng tiền bà ta đã bỏ vào đó, đồng tiền kẽm. Và thường là một ngày người ta trả cho 1 đồng. Bà quá nghèo này đã đặt 1/50 của ngày sống của bà vào trong cái hòm tiền. Và Chúa Giêsu đã nhìn thấy 2 đồng tiền của bà, một bà đó quá nghèo mà bỏ vào 2 đồng tiền kẽm, tức là 1/50 của đồng denarius, và đó là tiền lương của một ngày công, mà bà chỉ có 2/50, 2% của đồng tiền của một ngày công nhật. Bà nghèo tới độ đó. Và chúng ta biết là có nhiều người họ bỏ tiền dư bạc thừa của họ. Thế nên khi mà cho đi mà cảm thấy có một cái đau, tức là cái phần ăn của mình, cái phần mình phải sử dụng, mình cho đi là mình phải nhịn, thì mua lúc đó mới gọi là san sẻ, là cho đi, là chia sẻ trong tình yêu. Và nhiều người chỉ cho cái phần dư thừa của mình thôi. Chúa Giêsu đã nhìn thấy bà quá nghèo, đã bỏ tất cả cái trái tim của bà, tình yêu của bà để đóng góp vào việc xây dựng đền thờ, lo cho đền thờ, mặc dầu bà chỉ có 2 đồng tiền nhỏ. Và Chúa Giêsu đã thấy bực tức khi thấy một người đàn bà nghèo mà nghĩ tới cái ước muốn của Chúa. Kêu gọi mà không phải chính Chúa cần tiền, mà là con người cần tiền. Vật chất của con người đòi hỏi tiền bạc. Chứ ước muốn của Chúa, Chúa đâu có cần tới nhà thờ, cần tới một cái gì khác. Tất cả làm cho con người. Và biết bao nhiêu người giàu có khác chỉ bỏ phần dư thừa một chút nào đó. Người ta thì quá nghèo là đã dâng cúng vào đền thờ. Chúa Giêsu đã nhìn tận đáy lòng của mỗi người chúng ta. bà có nghèo là ta có một đức tin, bà mới có thể quan tâm tới đi vào đền thờ để bỏ vào hai đồng tiền bà có. Vì vậy chúng ta học được nơi đây cái nỗ lực của mỗi người chúng ta, và chúng ta có cái nhìn của Chúa Giêsu, cái nhìn hoàn toàn ở trong cái tiêu chuẩn của Chúa, chứ không phải tiêu chuẩn của người trần gian. Tiêu chuẩn của trần gian là 1, 2, 3, 4. Tiêu chuẩn của Chúa, của tình yêu, của lòng thương xót là nhìn cái nỗ lực của con người. Người này cho 1 triệu lại không nhiều hơn bà quá này cho 2 đồng xu. Cho nên chúng ta thấy Chúa thật là công bằng và đầy lòng thương xót. Ngài đã đối xử với tất cả cái tình yêu của Ngài. Và phần kế tiếp là Chúa nói về sự sụp đổ của đền thờ Jerusalem, và cả một đoạn dài mà chúng ta chỉ đọc một phần đầu, để ngày mai chúng ta sẽ học tiếp. Nhưng có mấy người nói về đền thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng. Đức Giêsu bảo, những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào. Họ hỏi người, thưa thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra? Và khi sắp xảy ra thì có điềm gì báo trước? Cho nên người ta cầm trồ về đền thờ. Nhưng mà có được bao lâu đâu? 37 năm sau, những viên đá đẹp để xây đền thờ, vàng bạc ở trong đền thờ, tất cả đều bị cháy hết, bị tiêu tan, không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Chúa Giêsu đã báo trước điều đó. Và lời của Ngài, lời tiên tri của Ngài đã xảy ra đúng như Chúa Giêsu đã báo. Đền thờ Jerusalem là đền thờ thứ hai đã xây dựng sau khi mà đền thờ thứ nhất của bị Babylon tàn phá bình địa. Thì đền thờ thứ hai này đã xây dựng và tu bổ rất là nhiều lần cho tới khi hoàn tất năm 64. Và chỉ có 6 năm sau đó là năm 70 sau Chúa Giêsu, là cái cuộc cách mạng của người Do Thái đã làm cho đền thờ bị bình địa luôn. Người Roma, tướng Titus đã bao vây, đã tiêu diệt đền thờ. Và cái sự tàn phá này lớn vô cùng, hàng cả gần cả triệu người chết ở trong đó, chết vì đói, vì tranh nhau đồ ăn thức uống. Và rồi sau khi đốt cả thành, nhiều người đã bị chết cháy, một số thì bị số rất là ít, còn sống sót thì bị đóng đinh lên thập giá hoặc là bị bán làm nô lệ. Cho nên đó là một cái thảm cảnh mà Chúa Giêsu phải khóc cho đền thờ Jerusalem. Và đó cũng là cái khóc để diễn tả về cái tội lỗi của con người ngày hôm nay mà Chúa đau thương, vì yêu thương chúng ta. Ngài phải kêu gọi chúng ta phải trở về. Nếu không sẽ giống như là đền thờ Jerusalem. Chúa Giêsu đã tiên báo Và những sự thật này nó đã xảy ra rồi. Không phải là một thiên tai, mà là chính trị. Người ta có thể dàn xếp với nhau trong hòa bình, hoặc là người ta có thể đánh nhau, hoặc là người ta tiêu diệt lẫn nhau. Và Jerusalem đã bị tiêu diệt. Cho tới ngày hôm nay vẫn chưa xây được đền thờ khác. Sau 2.000 năm rồi. Năm 70 cho tới bây giờ. Cả 1950 năm rồi. Vẫn không thể nào xây dựng lại được. Bởi vì trên nền của đền thờ Jerusalem, đó là cái đền thờ của Hồi giáo. Rất là lớn. Và 5.500 họ xây dựng thì bây giờ không thể lấy lại để mà xây dựng, vì sẽ gây ra một cuộc chiến tương tàn nữa. Và xin mời ngày mai chúng ta học tiếp chương 21 câu 8 về những điềm báo trước mà phần nhập đề đã báo cho chúng ta.